Hồi ký Ngàn giọt lệ rơi. Tác giả Dung Can, Đặng Mỹ Dung. Người đọc Hiền Dũng. Chương 19. 2 giờ sáng, trời không trăng, tối đen như mực. Nhờ ngọn đèn đường leo lét dọc đường Võ Tắn mà tôi chạy hết được con đường dài. Tuy nhiên tôi vẫn không tìm được một chiếc xa lôi nào cả. Tôi đành đánh liều đập cửa nhà chú Đức xa lôi trong hẻm ông Cả Đài để xin chú đưa má tôi vào nhà thương. Khi chú còn đang lui cô đi tìm đôi dép thì tôi lại phải chạy bay về nhà dặn dò chị Thuận nhớ cho hai đứa em ăn đúng giờ để kịp còn đi học. Sau cùng tôi viết mấy chữ nhờ một học trò của má trông nom giùm khi mà phải nằm lại nhà thương. Má tôi đau bụng, nhắm mắt nằm đêm khe khẽ, hai tay ôm chai nước nóng trên bụng, còn chai thuốc cốm chị bao tử cũng nằm lăn lóc trên giường. Luật lệ nhà thương không cho con nít vào phòng khám. Tôi đành đứng bên ngoài chờ, trong bụng nóng như lửa đốt. Lần đầu tiên tôi giận ba tôi. Bây giờ ba đang ở đâu? Ba chống Mỹ cứu nước để mặc cho vợ con sống lây lất. Trong cơn nguy ngập, tôi ước gì có ba ở bên cạnh má. Ba sẽ biết cách xoa dịu nỗi đau đớn của má. Tôi nhớ hồi còn 5 tuổi, tôi chơi dao rồi bị đứt tay thật sâu, thịt lòi ra. Vậy mà tôi vẫn không khóc, chỉ vì ba xua thuốc đỏ lên vết thương, băng lại rồi hôn lên ngón tay của tôi một nụ hôn dài. Nhờ nụ hôn này mà vết thương lành rất nhanh và không để lại thẹo. Tôi còn nhớ hoài cái nụ hôn đó. Vậy mà sao bây giờ ba không ở bên cạnh má để má khỏi cơn đau ngặt nghèo này? Tôi đứng ngồi không yên ở ngoài hành lang, chỉ cách má tôi có một cái cửa mà sao tôi thấy xa vời vậy, như hai miền Nam Bắc cách nhau một con sông bến hải. Mỗi lần nghe tiếng má rên, tôi nôn nóng muốn nhào vào bất chấp cả luật lệ nhà thương. Nhưng tôi vẫn phải tự kiềm chế, không thì người ta ghét lây qua bệnh nhân. Tôi phải ngồi một hồi rất lâu. Cửa phòng mở lớn, hai cô y tá đẩy một cái giường sắt. Má tôi nằm trên. Vừa thấy họ, tôi hoảng hốt tưởng má tôi đã làm sao. Nhưng khi định thần nhìn kỹ thì tôi thấy tấm mền trắng chỉ đắp tới ngực chứ không che mặt. Lúc đó tôi mới hoảng hồn, vội chạy theo má, nắm lấy tay bà và gọi khẽ: "Má, con nè má, 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 má có nghe tiếng con không?" Má tôi chỉ đáp lại bằng một tiếng rên khe khẽ. Hai cô y tá đưa má vào một cái phòng khác, rồi chuyển má sang một chiếc giường nhỏ hơn không có bánh xe. Trước khi bỏ đi, một người chỉ cái nút bấm trên tường, trên giường rồi nói: "Chỉ nhấn cái nút này, chừng nào má đau dữ dội thôi nghe." Tôi tự hỏi, còn trận đây đau nào dữ dội như trận đau hồi khuya nữa. Tôi vái trời cho tôi khỏi phải dùng tới cái nút này. Họ đi đến rồi đẩy cái giường cũ ra khỏi phòng. Má tôi nằm thêm thếp, nhưng tay chân động đậy không yên, miệng nói mê sảng không thành tiếng. Tôi nắm lấy tay má rồi nói: "Má, má, má còn đau lắm không?" Má vừa rên rỉ vừa nói: "Má, má sợ quá con ơi." Giây phút đó tôi tưởng chừng như cái cột trụ cuối cùng của nhà tôi đã trở thành đống gạch vụn. Từ ngày bà chị tôi ra đi, chị em chúng tôi hoàn toàn trông cậy vào má. Má là người can đảm, chẳng bao giờ than thở, chẳng sợ bất cứ ai. Vừa làm cha vừa làm mẹ, nuôi con thơ, lo cho các con học hành nên người. Vậy mà bây giờ má nằm nhà thương, đau đớn vì cơn bệnh và lo sợ cho chính mạng sống của mình. Má tôi nói giọng khàn khàn yếu ớt: "Con đánh dây thép cho chị Kim, chị Cương, Hải Vân hay là má đâu?" Hai chị của tôi mới sang được căn phố trên lầu rạp hát Kim Châu. Bác Phạm Ngọc Thảo là đồng chí cũ của ba tôi nên đã nhiệt tình giúp cho hai chị được nhận vào làm trong Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Việt Cộng đã vỡ mộng về tôi, cho nên họ nhằm vào Hải Vân. Đã nhiều lần các cán bộ Việt Cộng nửa khuyên nửa ép họ. Hải Vân đi vào Bưng để đi học, để có một đứa con nối dõi ăn quang, họ nói như vậy. Thế nhưng má tôi đã phản ứng ngược lại. Sau đó má cho Hải Vân lên Sài Gòn ở với hai chị Kim và Cương. Tôi quỳ xuống đất kề miệng nói nhỏ bên tai má: má phải mặn, lát nữa con vào sở xin lãnh lương sớm để lo thuốc thang cho má. Mắt má ngắm nghiền, đưa tay sờ soạng kiếm tay tôi nắm chặt: con phải coi sóc tiệm may, đừng để cho mấy chị học trò gánh vác hết mọi việc, tội nghiệp người ta con ạ. Má đừng lo cái tiệm, con biết coi sóc, con săn sóc mấy đứa nhỏ nữa, má cứ yên tâm. Lúc đó tôi sẵn sàng hứa bất cứ một cái gì để cho má tôi yên lòng, nhưng má tôi có đòi hỏi gì nhiều đâu. Thế rồi cơn đau trở lại, người má tôi cong lên, hai đầu gối co lên ngực. Nhưng má tôi cắn môi không chịu đựng, cắn môi để chịu đựng mà không rên rỉ. Tôi nhấn chiếc nút nhiều lần. Chừng 5 phút sau, cô y tá nhanh nhẹn bước vào, cô bắt mặt rồi chích cho má tôi một mũi thuốc. Trước khi ra khỏi phòng, cô khuyên tôi đừng quá lo lắng, sáng ngày mai bác sĩ sẽ vào coi bệnh cho má. Chỉ mấy phút sau, má tôi ngủ thiếp, hơi thở điều hòa. Tôi đoán là người ta vừa chích thuốc giảm đau cho má. Tôi thở ra nhẹ nhõm, ngồi dựa lưng vào vách tường cạnh chân giường. Tôi nhớ lại những lời dặn dò của ông ngoại lúc ông còn sống: các cháu phải nghe lời má, phải săn sóc má thay cho ông. Chị em chúng tôi nhiều lần đã hứa với ông là chúng tôi sẽ vâng lời. Nhưng giờ tôi muốn nói lại với ông: ông ngoại ơi, bây giờ chỉ có ông trời mới giúp được nổi má cháu thôi. Ngày xưa mỗi lần đi công tác xa, ba tôi dặn anh Khôi, chị Kim, chị Cương là phải săn sóc má cho tới ngày ba đi công tác về. Bây giờ chỉ có một mình tôi với má, bây giờ biết làm sao đây. Hừng sáng hôm sau, dưới đường Mã Đậu có tiếng xe cộ qua lại tấp nập ồn ào, tiếng người vùng lên cũng không đánh thức được má tôi dậy. Đến giờ làm việc tôi phải xuống văn phòng làm tờ nhập viện cho má. Trước khi rời khỏi phòng, tôi đưa cái tay lên mũi má để nghe ngóng. Tôi mừng vì thấy má vẫn thở đều đặn, và tôi an tâm ra đi. Tôi không tới văn phòng bệnh viện ngay, mà đến bà bạn học cũ của má tôi hiện đang làm y tá ở đây. Trong khi đau ốm phải vào nhà thương, mà có bạn làm y tá thì còn hay hơn là có bạn làm tổng thống. Tôi đi thẳng tới nơi làm việc của cô Tám Quan, y tá trưởng. Khi biết má tôi mới nhập viện đêm qua, cô hứa là sẽ lo hết mọi việc cho má. Tôi yên tâm chạy ra bưu điện gửi điện tín cho hai người chị của tôi. Từ khi các chị xa gia đình, tôi gửi điện tín hai lần đều báo hung tin hết. Lần thứ nhất ông ngoại tôi qua đời, và lần thứ hai bà tôi ốm nặng sắp mất. Lần này là lần thứ ba báo tin má đang nằm bệnh viện, chắc chắn sẽ làm cho hai chị lo lắm. Tôi viết: má đau nặng, tụi em cần hai chị về gấp. Chị Kim, chị Cương và Hải Vân đã về tới Cần Thơ chiều ngày hôm sau. Hai chị em của tôi đâu có biết họ chính là những vị cứu tinh của tôi trong những ngày đó. Mấy tháng trước, một người quen của má tôi bị xuất huyết trong bao tử, tưởng là không có gì quan trọng, ai dè mấy tháng sau thì mất. Khi má tôi bị đau bao tử, cái chết của bà đã ám ảnh tôi hoài, suốt ngày suốt đêm. Nhưng tôi không dám cho ai biết, sợ bị quở là nghĩ bệnh. Trong khi đó Hòa Bình thì nó cứ đòi nó và Minh Tâm vào thăm má. Nhưng tôi lại sợ hai đứa còn nhỏ quá, thấy má đau lại vô tình nói những lời xui xẻo. Tôi không cho vào. Hai đứa lại nghi ngờ là má đã chết rồi. Đã làm chị, tôi phải bình tĩnh và can đảm để làm gương cho lũ em. Nhưng tôi cũng lúng túng, yếu mềm như con mèo ướt. Trong hai ngày vừa qua, mỗi lần thấy hai đứa nhỏ khóc, tôi lại bí mật đi chỗ khác để giấu những giọt nước mắt. Mỗi lần hai đứa nhỏ hỏi, má chết rồi phải không chị? Tôi nghẹn ngào không biết phải trả lời ra sao. Mà chính những câu hỏi đó cũng thỉnh thoảng lại hiện ra trong óc tôi. Hòa Bình khóc hoài, rồi không chịu đi học. Khi hai chị tôi về, mọi việc được thu xếp tạm ổn định. Hòa Bình buông tôi ra mà đeo theo chị Kim, vì chị là thần tượng của nó thời nhỏ. Chị Kim cương thì kiên nhẫn, dịu dàng với Minh Tâm. Nó vui lên mà tạm quên má. Tối hôm đó, hai chị ở nhà em. Tôi vào nhà thương mướn cái ghế bỗ để ngủ bên cạnh má. Vì tôi không có kinh nghiệm gì về việc nuôi người bệnh, cách làm của bác sĩ và y tá trong nhà thương. Cô tám quan cho biết là má tôi có sạn ở ruột. Họ cho má tôi uống thuốc giảm đau bao tử và đã lấy máu để thử nghiệm. Bao giờ kết quả thì mới biết chắc là bệnh gì. Cô tám quan kể cai tai tôi nói nhỏ, cứ yên tâm đi, cô có ở đây. Người ta chăm sóc má con chu đáo lắm. Má con mà có bề gì thì ba con về ông bắt thưởng cô thì chắc cô chết. Đêm thứ tư trong nhà thương, má tôi ngủ yên nhất, không còn nghe thấy tiếng rên rỉ nữa. Còn tôi thì cũng mệt quá nên cũng nghỉ ngủ như chết. Đến nửa đêm, má tôi kéo áo đánh thức tôi dậy, rồi vừa cười vừa nói, Đức mẹ nói là má hết bệnh rồi con ơi. Đức mẹ để tay lên bụng má, tự nhiên cái chỗ đau đã biến mất. Má tôi chỉ tay lên tường nơi có treo huyền Đức mẹ Maria. Mấy hôm nay tôi không để ý, tôi ngái ngủ. Họ nói con ước mong rằng cơn chiêm bao của má thành sự thật. Má tôi nói với một giọng tin tưởng, thiệt con ạ, không phải là chiêm bao đâu. Sáng ngày hôm sau, tôi không đi mà chạy xuống cầu thang, nhảy lên xe lôi về nhà báo tin lành cho cả gia đình biết, đặc biệt là hai chị Kim và Cương. Vì từ lâu hai chị đặt hết niềm tin vào Đức mẹ Maria. Khi tôi kể xong, hai chị liền quỳ gối xuống làm dấu thánh giá và đọc kinh kính mừng. Bác sĩ nói rằng má tôi hết bệnh. Quả thật đó là một mầu nhiệm. Chính ông cũng không hiểu tại sao má tôi đã nằm thêm ở bệnh viện 2 ngày nữa rồi trở về nhà. Trước khi rời phòng, má tôi bước tới vách tường để tay lên hình Đức mẹ rồi nói, con cảm ơn Đức mẹ. Hai chị tôi đồng tình nhìn nhau. Chương 20. Chị Kim, chị Cương ở lại Cần Thơ một tuần để săn sóc má. Tôi biết má đang ở trong tình cảnh đơn chiếc, nhưng mà má lại muốn các chị lên Sài Gòn để tiếp tục lo cho tương lai hơn là ở với má. Má không muốn hai chị nối nghiệp nghề thợ may của má. Hai chị về ở lâu thì mới hiểu rõ sinh hoạt của gia đình, mới thấy tận mắt là má cực khổ gian lao như thế nào để trông nom tiệm may và dạy lớp may. Má giao cho tôi việc tìm thêm học trò, giao hàng, trả hàng và cung cấp kim chỉ, vải bóc, dụng cụ cho tiệm may. Trong một buổi cơm vào ngày Chủ nhật, ngày mà học trò của má về quê thăm nhà, chị tôi bàn với má là cả nhà nên dọn lên Sài Gòn. Hai chị em đi làm, tiền lương cộng lại, tài chánh sẽ rộng rãi, má nên nghỉ nghề may. Suốt ngày hôm đó mọi người đều bàn tán việc lên Sài Gòn nhiều lần. Lòng tôi náo nức không yên khi nghĩ đến chuyện bỏ Cần Thơ mà lên hẳn trên Sài Gòn. Dù cho chuyện đó là chuyện rất hay, có nên chăng nữa để Má tôi được nghỉ ngơi, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy có một cái gì quyến luyến Cần Thơ nơi nơi mà tôi đã chọn để sinh sống. Tôi vẫn nghĩ rằng Cần Thơ là của tôi, và ngược lại tôi là Cần Thơ. Đã vậy, tôi đang có việc làm mà tôi yêu thích đến mức độ thỉnh thoảng lại tự hỏi đây là thật hay mộng. Việc làm rất vừa ý tôi, lương lại cao hơn lương của cô giáo. Phải công nhận rằng tôi đã được người quốc gia tin tưởng, điều mà tôi mong mỏi, cố gắng để đất nước, để được sống trong xã hội như vậy. Không phải vì đồng lương không, mà nó là một sự chọn lựa lý tưởng để bà con của tôi biết tôi chọn đứng về phía những người quốc gia. Nghĩ đi thì như vậy, nghĩ lại thì một mình tôi và lý tưởng không thể gánh vác nổi gia đình. Không lẽ để má tôi vất vả cực khổ, cả nhà bạn đi tán lạc mà vẫn chưa đi đến một quyết định. Má tôi hứa với hai chị là sẽ suy nghĩ lại. Ông bà không còn, về thăm lăng mộ ông bà cũng không dám về. Ban tối thì Việt Cộng chiếm, sáng thì quốc gia đi bố. Má tôi thôi mới. Má tôi quyết định dọn lên Sài Gòn ở với hai chị. Trước khi từ biệt nơi chôn rau cắt rốn, tôi đi qua tất cả con đường của Cần Thơ để nhìn lại một lần cuối. Tôi cũng muốn về thăm mộ ông bà ngoại để hưởng lại một chút hơi ấm của mảnh vườn đã nuôi sống má và chị em chúng tôi khi chúng tôi mới từ trong bưng biển trở về vùng quốc gia. Những gì bảy đã cấm không cho tôi về. Khi dì biết tôi làm cho phòng 5 quân đoàn 4 và hiến máu để cứu những người thương binh quốc gia hồi mới về Bang Thạch. Với ông bà ngoại, mỗi lần nhớ ba và anh Khôi, tôi lại nhắc tới những vùng đã sống trong bưng biển như Ông Vèo, Ba Ngọn, Kim Quy, Cảng Chú Hàng. Thế tôi nhắc ngoài tới những địa danh đó, ông ngoại khuyên tôi không nên sống với dĩ vãng nhiều, mà hãy để cho dĩ vãng sống trong lòng mình. Sau này tôi mới hiểu những lời khuyên đó. Nhờ vậy mà tôi cảm thấy mình minh mẫn hơn. Tôi nhớ chuyện đã qua, nhưng không nuối tiếc những gì đã đánh mất trong đời. Tôi nghĩ mình không có mất một cái gì cả. Ngược lại, dĩ vãng đó đã làm cho đời sống của mình thêm phong phú. Tôi gặp lại đám bạn trước khi chia tay. Họ tặng thấy một tôi một món quà trong hộp thiếc bọc giấy đỏ. Bạn tôi ai cũng biết tôi thích màu đỏ. Tôi thích mặc áo màu đỏ, tập vở phải có bìa đỏ. Ngay thước trong cặp tôi cũng sơn màu đỏ. Họ trêu tôi là Việt Cộng vì màu đỏ. Nhưng mà họ biết ý nghĩa của màu đỏ của tôi. Sở dĩ tôi thích mặc màu đỏ là vì tôi muốn tưởng niệm những người cùng trường chết trận. Rồi từ đó màu đỏ đối với tôi có ý như dòng máu chảy trên quê hương của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Về nhà, tôi mở hộp thiếc với biết các bạn tôi tặng tôi hộp đất lấy ở liếp trồng bông mà hồi học đệ thất chúng tôi vun sới.